bị đoàn tới tấp từ nhiều phía. Nguyễn Văn Thiệu đã phơi trần ra rõ nét hơn bao giờ hết sự thất bại trầm trọng của chế độ ông ta và sự cô lập thảm hại của bản thân ông ta.
In recent days, facing with repeated and successive blows from all directions, Mr. Nguyễn Văn Thiệu has had his true colors and the dismal failure of his administration, his regime, his critical isolation exposed.
Đồng thời, cũng trong tình hình đó, càng bộc lộ rõ hơn bao giờ hết bản chất rất ngoan cố của Nguyễn Văn Thiệu và quan thầy của ông ta trong âm mưu phá hoại hòa bình, phá hoại hiệp định, chống lại những nguyện vọng sâu sắc và những đòi hỏi bức xúc nhất của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam.
Also in the current situation, the bellicose nature of Mr. Nguyễn Văn Thiệu himself and his masters has been exposed more clearly than ever. Bellicose in their scheme to sabotage peace and the agreement, in their scheme to run counter to the most earnest aspiration and most imperative demand of the South Vietnamese people of all walks of life.
Trong bài diễn văn lê thê của ông ta tối ngày 1 tháng 10, ông Nguyễn Văn Thiệu đã không đáp ứng gì những đòi hỏi cấp bách của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam, mà chỉ ra sức thanh minh, biện bạch, chạy tội, vu cáo và dọa dẫm một cách thằng học, đổ sạch trách nhiệm về sự thối nát của chế độ Sài Gòn cho Cộng sản và chụp cái mũ Cộng sản lên đầu của bất cứ ai dám vạch tội ông ta, dám đòi hòa bình, hòa hợp dân tộc, tự do dân chủ và cải thiện dân sinh, bất kể đó là nhà sư hay linh mục, là nhà văn, nhà báo, trí thức hay là công nhân.
In his lengthy speech on the night of October 1, 1974, Mr. Nguyễn Văn Thiệu gave no response to the urgent demands of the South Vietnamese people, but he spent almost all his time to plead for himself, to justify his mistake, to shirk his responsibility, to slander and threaten the people. He put the blame for the rottening of the Saigon regime on the communists. He labelled anyone who dares to point out his mistake in crime, who dares to demand peace and national concord, the achievement of democratic liberties, the improvement of living conditions, regardless whether he is a priest, a father, a writer, a journalist, an intellectual or a worker.
Ông Nguyễn Văn Thiệu đã cố làm ra vẻ như là tán thành hơn ai hết các khẩu hiệu hòa bình, hòa hợp dân tộc, độc lập, dân chủ, dân sinh, vân vân, nhưng lại tự thò cái đuôi tay sai phát xít hiếu chiến của mình ra, trong khi tỏ ý đắc chí về việc đã cố tình biến miền Nam Việt Nam thành một quốc gia riêng rẽ, trong khi tỏ ý tiếc rẽ về việc Mỹ đã buộc phải rút quân và chấm dứt ném bom miền Bắc, trong khi cố đòi Mỹ trả thêm đô la và võ khí cho xứng với việc ông ta đã sẵn sàng bán rẻ xương máu của nhân dân để tiếp tục cuộc chiến tranh Việt Nam hóa của Mỹ.
Nguyễn Văn Thiệu tried to be approving the slogans for peace, national reconciliation and concord, for democracy, democratic liberties, people's welfare and people's improve a living condition. But he also has had, he's a fascist and bellicose nature exposed. Why? He was pleased with his effort to make South Vietnam a separate state, while he regrets the U.S. withdrawal of its troops from South Vietnam and hold to its bombing of North Vietnam, while he demands the U.S. to pay more dollars and armaments to deserve his readiness to sell his compatriots' bones and blood to carry out the Vietnamization of the war plan.
Ông Thiệu hứa cải thiện dân sinh, thực hiện dân chủ, nhưng lại đòi mọi người không được đụng đến sự thối nát và bản chất của chế độ ông ta.
Mr. Nguyễn Văn Thiệu promised to improve the people's welfare and to realize democratic liberties. But he also challenged the people not to touch or not to talk of the rottenness and the nature of his regime.
Ông Thiệu còn mưu toan đánh lộn xong chính sách hòa hợp dân tộc mà nhân dân miền Nam Việt Nam đang đòi hỏi thực hiện với chính sách chiêu hồi của ông ta, một chính sách vô vọng, đòi một đối phương đã đánh thắng xâm lược phải quy phục một chế độ do xâm lược đẻ ra.
He also designed to put into the same basket the policy for national reconciliation and concord, which the South Vietnamese people are demanding to materialize. With his policy of open arms and unfounded policy to demand the one who has defeated a foreign aggression to submit to the one who is born from a foreign aggression.
Ông Nguyễn Văn Thiệu không nói gì đến số phận của hơn 200.000 người yêu nước và yêu hòa bình còn bị ông ta giam giữ, mà lại lớn tiếng vu cáo chính phủ cách mạng lâm thời không thực hiện các điều khoản về trao trả và những điều khoản khác của hiệp định.
Mr. Nguyễn Văn Thiệu didn't make any mention about the fate of more than 200,000 patriotic people and peace lovers still under his administration's detention. On the contrary, he tried to slander the PRG for not implementing the provisions of the agreement and articles on the return.
Rõ ràng là ông Nguyễn Văn Thiệu đã không nhúc nhích một chút nào theo ước thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam, lại còn toan tính lao sâu vào con đường phá hoại Hiệp định.
Apparently, Mr. Nguyễn Văn Thiệu didn't move an inch toward the implementation of the Paris Agreement on Vietnam, but on the contrary, desires digging into the path of sabotaging peace and the agreement.
Sở dĩ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, một chính quyền thối nát và hèn yếu, mà vẫn cứ ngoan cố đến mức như vậy, là do quan thầy của nó, cụ thể là chính quyền Jerome Ford, vẫn ra sức bơm hơi cứu vãn tình thế nguy ngập của nó.
Why could the administration of Mr. Nguyễn Văn Thiệu, which is so rotten and coward, be obstinate to such an extent? It is because, thanks to its bosses, namely the Ford administration, which is trying to pump life into and to save that administration.
Vừa rồi, với sự trắng trợn và liều lĩnh của một kẻ cùng đường, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã tuyên bố bừa rằng là Mỹ đang ra sức và sẽ làm đủ mọi cách để tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn.
Recently, as a man in his presence, as a man in his predicament, and in a tunnel with no end in sight, Kissinger, U.S. Secretary of State, thoughtlessly stated that the United States won't try and won't seek any means to increase its military aid to the Saigon administration.
Tiếp theo chuyến đi Sài Gòn lén lút của Cabulos và Colby vừa rồi, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Clement lại công khai đến Sài Gòn hứa hẹn tăng cường viện trợ quân sự cho Thiệu để nuôi dưỡng và đẩy mạnh chiến tranh hơn nữa.
After the furtive arrivals, following the furtive arrivals in Saigon, by Cabot Lodge in Gold Beach. Recently, U.S. Undersecretary of War Clement arrived in Saigon and promised to increase U.S. military aid to the Thieu administration to feed and step up the war.
Để hòng đánh lạc hướng dư luận về và mở đường cho những bước tăng cường dính líu quân sự và can thiệp của Mỹ vào công việc của miền Nam Việt Nam, Clement đã vu cáo bừa bãi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
To mislead public opinion and to prepare the ground for further steps, further moves of military involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam, Clement slandered at random the government of the Democratic Republic of Vietnam.
Cả Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Schlesinger cũng hùa theo Clement và Nguyễn Văn Thiệu cùng làm một bản hợp xướng ồn ào để khỏa lấp Việt Mỹ của chiến tranh Mỹ Schlesinger cũng hùa theo Clement và Nguyễn Văn Thiệu cùng làm một bản hợp xướng ồn ào hòng khỏa lấp việc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã phá hoại hiệp định toàn diện có hệ thống ngày càng nghiêm trọng và đang mưu toan tăng cường phá hoại hiệp định hơn nữa.
Schlesinger, U.S. Secretary of War, also chime in with Clement and Nguyễn Văn Thiệu in making a boisterous concert in an attempt to cover up the U.S. and the Saigon administration's serious sabotage of the agreement. Serious, systematic, and ever more serious sabotage of the agreement. And also to cover up the U.S. and the Saigon administration's plot to step up such a sabotage.
Âm mưu ngoan cố của Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chỉ có thể đưa họ đến thất bại. Mỹ dù có giữ Thiệu hay vứt bỏ Thiệu cũng đều thất bại nếu họ không chịu chấm dứt việc dính líu quân sự vào miền Nam Việt Nam.
The obstinate scheme of the United States and Nguyễn Văn Thiệu shall surely be defeated. Whether the United States maintain Thiệu or find him, failure is inevitable, except when the United States puts an end to its military involvement.
Thiệu dù cố sống cố chết bám lấy Mỹ cũng không tránh khỏi sụp đổ.
The collapse of Nguyễn Văn Thiệu, who is trying to cling to the United States, is also inevitable.
Các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam đang thẳng tay vạch mặt chỉ trích Thiệu là công cụ chiến tranh của Mỹ, và rõ ra rằng Thiệu là chiến tranh, là tội ác, là cơ cực, là chết chóc và chia ly. Thiệu đang cố tình giam giữ và làm chết lần chết mòn trên 20 vạn người yêu nước và yêu hòa bình bị bắt trước khi ký hiệp định, và đang còn tiếp tục bắt bớ và giam cầm trên 5 vạn người nữa.
The South Vietnamese people of all segments have clearly pointed out that Thieu is an instrument for war of the United States. That Thieu means war, means crime, poverty, death, and separation. Thieu is continuing to detain and subjecting to a slow death more than 200,000 patriotic people arrested before the signing of the agreement. And he is also detaining more than 50,000 patriotic people arrested after the agreement.
Các tầng lớp nhân dân thành thị đang đòi truy tố Thiệu, đòi Thiệu phải từ chức, nhường chỗ cho một chính quyền thi hành hiệp định để có thể thương lượng nghiêm chỉnh với chính phủ cách mạng lâm thời, để có thể chấm dứt chiến tranh, thực hiện tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, thực hiện hòa bình, hòa hợp dân tộc, trả hết tự do cho tù chính trị, vân vân.
The urban population are demanding to impeach Thieu, are demanding him to resign and give place to an administration which is willing for the implementation of the Paris Agreement, so that the new administration may hold serious negotiations with the PRC in an effort to put an end to war, to realize democratic liberties, to improve people's welfare, and to achieve national reconciliation and concord.
Xong. Đó là những đòi hỏi cấp bách, chánh đáng, mà không một thủ đoạn xảo quyệt nào, cũng như không một mưu mô, một âm mưu tàn bạo nào của Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu có thể ngăn cản được.
Those are urgent and legitimate demands of the people, which no scheme, no maneuver of the United States and Thieu, however barbarous and treacherous, can prevent.
Sau đây, Thiếu tá Phương Nam sẽ cung cấp cho các bạn hai tài liệu của chúng tôi, của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và bì văn lục của đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong ban hiệu quân sự hai bên trung ương về vấn đề trao trả nhân viên quân sự và nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ.
Major Phương Nam is going to provide you with two documents. The first is the statement of the PRG ISVN, and the second is the memorandum of our military delegation to the two-party JMSC on the question of the return of Vietnamese civilian and military personnel captured and detained.
Trong lúc đó, đề nghị các bạn nghỉ giải lao. Sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi.
And in meanwhile, I also would like to propose a recess. I will be very glad to answer your questions.
Colonel, this is the urgent arrival of Mr. Kenneth Lodge in Saigon. Do you have information from your own sources?
Có tìm hiểu là có bản tin mình bộ
hẹp tập lúc đó. When would that have been, and what information would you have on their activities?
Thưa đại tá có nói rằng là đại tá có đề cập đến cái việc ông Robert Lodge và Cung Bi đến Sài Gòn, thì thì có phải là đại tá đã nhận được những cái tin tức đó từ cái nguồn riêng của mình hay không, của phía quý vị hay không? Và nếu đại tá có những cái chi tiết này thì xin đại tá cho tôi biết, ví dụ như là máy bay ông đến bao giờ, rồi ông đến đây ông đã có những cái hoạt động gì?
Ông Lodis vừa mới nói với tôi rằng ông theo dõi rất chặt tình hình. Thì có lẽ ông đã nghe nhân dân Sài Gòn nói gì về cái chuyện Campbellos rồi đến.
Mr. Lodis has just told me that he has been a close observer of the situation. So I believe that he has also followed what the people in Saigon have said about their arrival.
Tôi xin lỗi sẽ không nói rằng chúng tôi nắm tình hình bằng cách nào. Nhưng mà cái việc Cavalos đến miền Nam Việt Nam là một cái chuyện mà ở Sài Gòn người ta đã nói đến.
Excuse me for not saying to you from what sources do we get the information. But the arrival of Mr. Cavalos was mentioned right here in Saigon.
Tôi được ông Paul Leandri cho biết rằng sứ quán Mỹ đã cải chính cái tin đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sứ quán Mỹ cải chính thì đó là quyền của họ. Còn sự thật như thế nào thì nó vẫn như thế ấy thôi.
I was told by Mr.
Paul
Leandri that the US Embassy has denied the report. But it is the right of the US Embassy to deny the report. The truth is the truth.
I'm sorry, to follow that a little more. Vietnamese friends of mine in Saigon who are very close observers of the political scene are extremely skeptical that Cabot Lodge was ever in Saigon at this time.
Tôi xin lỗi rằng là tôi có một số người bạn Việt Nam thì cũng theo dõi. Tôi xin hỏi tiếp một tí, tức là tôi có một số người bạn Việt Nam thì cũng theo dõi cái tình hình chính trị ở miền Nam Việt Nam cũng tương đối chặt, thì họ nói rằng là họ cũng còn nghi ngờ về cái việc mà ông Cavalos có đến miền Nam Việt Nam trong cái thời gian vừa rồi hay không.
Nghĩa là sao? Không còn nghi ngờ
nữa.
Còn nghi ngờ
là không đến.
Thì đó là cái quyền suy nghĩ của người ta.
This is their way of thinking.
General, you mentioned that the reported presence of Cabot Lodge in Saigon had been mentioned right here in Saigon. Were you referring to Saigon newspapers as having mentioned Mr. Lodge being here?
Thưa đại tá có nói rằng là cái việc mà ông Cabot Lodge đến Sài Gòn và có mặt ở Sài Gòn thì đã được nói đến ngay tại Sài Gòn. Thì đại tá muốn đề cập, tức là được báo chí nói đến hay là ai nói đến?
Báo chí cũng có nói đến, và dân Sài Gòn cũng cứ nói đến. Nếu các ông cứ đi dạo các đường phố, người ta sẽ nói cho mà nghe.
By newspaper and by Saigonese, if you have a time to make a walk, to go for a walk, and you will hear such a news from the people.
But does Colonel Yang have any source apart from the Saigon newspapers to the effect of Cabot Lodge?
Ngoài cái tin báo Sài Gòn thì còn có tin gì khác, nguồn nào khác?
Thưa đại tá, ngoài kia tin mà đại tá nói rằng là báo Sài Gòn thì đại tá có thể dẫn chứng xem là báo Sài Gòn nào hoặc là có cái gì khác.
Ông cứ đọc báo Sài Gòn, tôi không muốn kể cụ thể tên của một tờ báo nào, nhưng tôi khẳng định với ông là báo Sài Gòn có nói là một. Và hai nữa, tôi xin lỗi một lần nữa là không đi cụ thể vào cái việc là chúng tôi nắm tình hình từ đâu.
It's mentioned by Saigon newspaper, I assure you. And secondly, excuse me for not going into the details of what sources do we get the information from.
A different question. The Saigon government spokesman was talking about the presence and activities in Paris of a delegation of Third Force personalities who had gone, who had sought political asylum and locked in, and referred to this as a communist plot. I wonder if you could tell us something about the PRG attitude toward these persons and what sort of assistance they have received from the PRG.
Thưa đại tá, người phát ngôn của chính phủ Sài Gòn vừa qua có đề cập đến cái việc cái sự có mặt và các hoạt động của một phái đoàn của lực lượng chính trị thứ ba hiện tại Paris. Thì người phát ngôn có nói rằng là đó chính là những người mà đã đi đến Lộc Ninh và yêu cầu xin cư trú chính trị ở trong vùng của phía đại tá. Người phát ngôn cũng đề cập đấy rằng là đấy là một cái âm mưu của cộng sản. Thì xin đại tá cho chúng tôi biết rằng là cái thái độ của phía chính phủ cách mạng lâm thời đối với những người đó như thế nào và họ đã nhận được sự giúp đỡ nào từ phía chính phủ cách mạng lâm thời.
Tôi nghĩ rằng nhân dân Sài Gòn biết rất rõ rằng là luật sư Nguyễn Long không cộng sản hơn linh mục Nguyễn Thanh đâu.
I believe that it is widely known to the people in Saigon that lawyer Nguyễn Long is not more communist than priest Nguyễn Thanh.
Trần Văn Thanh.
Nhưng mà đối với ông Thiều đó thì 301 vị linh mục chống tham nhũng và tất cả các nhà sư đòi hòa hợp dân tộc đều là cộng sản cả. Cho nên không ai lấy làm lạ gì về cái chuyện là chính quyền Sài Gòn gán cho luật sư Nguyễn Long cái danh hiệu là cộng sản.
But for Mr. Nguyễn Văn Thiều, 300 priests and monks or nuns who oppose corruption are communists. So it is not strange at all when Mr. Nguyễn Văn Thiều label lawyer Nguyễn Long as a communist.
Còn cái việc mà luật sư Nguyễn Long và mấy chục người sinh viên trí thức buộc phải xin cư trú chính trị trong vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, cái việc đó nói lên hai điều. Một là chính quyền Nguyễn Văn Thiều đã cố tình đi ngược lại nguyện vọng của những người thuộc lực lượng chính trị thứ ba, trao trả hết người ta cho chính phủ cách mạng.
The fact that lawyer Nguyễn Long and scores of students and intellectuals who had to ask for political asylum in the PRG-ISVN control area show that firstly, Nguyễn Văn Thiều has been deliberately running counter to the aspiration of the third political force member, possibly return them to the PRG in a violation of the procedure on the return agreed at the Central Two-Party JMSC. Secondly, so far, Royal Nguyễn Long retains his demand to be released in Saigon to continue his work and live with his family as the time he was before he was captured.
Cuối cùng, chính phủ cách mạng lâm thời không có một cái âm mưu nào như là
ông Nguyễn Văn Thiệu đã vu cáo bậy bạ, mà chỉ có một việc là kiên trì chính sách đã từng công bố của mình, là ủng hộ và sẵn sàng liên hiệp hành động với tất cả những người thuộc lực lượng chính trị thứ ba thực sự tán thành hòa bình, hòa hợp dân tộc và đòi thi hành hiệp định Paris về Việt Nam.
Finally, I would like to say that there is no such plot of the PRG as charged by Mr. Nguyễn Văn Thiệu. But the PRG should pursue its policy, which has been made known to the public, namely to support, to align with, and to cooperate activities with members of the third political force who really cherish peace, national concord, who really want the implementation of the Paris Agreement.
Nhân đây tôi cũng muốn nhắc lại đòi hỏi của phía chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, rằng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu phải chấm dứt cái trò vu cáo đối với các lực lượng chính trị thứ ba, đối với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, và trước mắt là đáp ứng ngay đòi hỏi của những người thuộc lực lượng chính trị thứ ba đang xin cư trú chính trị trong vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời, vì đã bị chính quyền Sài Gòn sao tải ép về đó.
I also would like to reiterate the demand of the PRG to the Nguyễn Văn Thiệu administration to stop slandering the third political force member, stop slandering the PRG-ISPN, and respond to the demand of the members of the third political force who have to ask for political asylum in the PRG control area because they were possibly returned to the PRG. In the statement of your sign on the return of the captured personnel, there was the mention of those people arrested or captured after the signing of the agreement. And the Saigon sign also made a mention of this. If the military delegation of the Saigon sign now requests the resumption of the meetings of the JMSC to discuss the first priority question, that is the release of people captured after the ceasefire, what reaction would you take?
Theo chúng tôi đó thì vấn đề trao trả nhân viên quân sự và nhân viên dân sự còn bị phía chính quyền Sài Gòn giam giữ là một vấn đề quan trọng. Nhưng ưu tiên số 1 là vấn đề thực hiện ngưng bắn triệt để trên khắp miền Nam Việt Nam, như là đã nêu rõ trong đề nghị 6 điểm của chúng tôi. Nếu chính quyền Sài Gòn thực sự muốn thi hành nghiêm chỉnh hiệp định Paris về Việt Nam thì hẳn có thái độ thương lượng nghiêm chỉnh, chấm dứt sự phá hoại của họ đang gây tê liệt cho các diễn đàn thương lượng, cụ thể là đáp ứng những đòi hỏi đúng đắn mà đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã nêu ra. Và như vậy thì mới có thể nói rằng họ muốn thương lượng để thực hiện việc trao trả cũng như những điều khoản khác của hiệp định.
our opinion, the return of military personnel and civilian personnel still under the detention of the Saigon administration is an important question. But the number one priority question is the question of a strict observance of the ceasefire throughout South Vietnam, as mentioned in our six-point proposal of March 22, 1974. If the Saigon administration really wants to seriously implement the Paris Agreement, it must adopt a serious negotiation attitude. It must put an end to its sabotage, which have caused the paralysis of the platforms of negotiations. Namely, it must respond positively to the correct demand of the PRG, ISBN military delegation to express its readiness or willingness to get the provisions of the agreement implemented, including articles on the return. I would like to say here that I share your view that the release of the captured person is not the first priority question in comparison with other questions included in the agreement. But if the Saigon signer propose a special meeting on the release of those persons, what reaction shall we expect from your side?
Tôi nghĩ rằng rất dễ thấy là chính quyền Sài Gòn không có thái độ thương lượng nghiêm chỉnh. Nếu như họ nói rằng họ muốn bàn vấn đề trao trả nhân viên dân sự mà không chịu đáp ứng những đòi hỏi đúng đắn của chính phủ cách mạng lâm thời về việc thương lượng nghiêm chỉnh, chấm dứt những sự phá hoại của họ đối với các cơ quan thương lượng và đáp ứng đề nghị 6 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, mà trước hết là thực hiện ngưng bắn triệt để.
The Saigon administration is apparently lacking a serious attitude in negotiation when it say that it is willing to discuss the question of the release of those persons, but it does not respond to the legitimate demands of the PRG military delegation. It does not adopt a serious attitude in negotiation. It does not put an end to its sabotage acts against the platforms of negotiations, and does not respond positively to the six-point proposal of the PRG.
Nói cách khác, một cái đề nghị trong những điều kiện cụ thể như vậy, người ta chỉ có thể coi là một cái đề nghị bịt bợm.
In such a circumstance, such a proposal of the Saigon administration is to be considered as a deceitful trick.
Colonel, you have spoken just now of the conditions under which the negotiations could be resumed in rather broad terms. The negotiations of this Joint Military Commission have been stalled since June. I was wondering what sort of specific concrete step you are looking for from the Saigon side to resume negotiations.
Thưa đại tá vừa mới nói đến một số cái điều kiện cho cái việc tiếp tục các diễn đàn thương lượng. Song đối với cái diễn đàn thương lượng tại Ban Liên Lạc Quân Sự thì tôi muốn biết là phía đại tá hiện nay đang chờ đón một cái hành động hay một cái bước gì cụ thể của phía chính quyền Sài Gòn để cho cái hội nghị của Ban Liên Lạc Quân Sự có thể tiếp tục được.
những cái đòi hỏi của chúng tôi đã được nêu lên rất rõ ràng với phía chính quyền Sài Gòn trong những lời tuyên bố của đoàn đại biểu quân sự chúng tôi, cũng như trong những tuyên bố của chính phủ cách mạng.
In the statements of our military delegation, as well as in the statements of the PRG, we have mentioned specifically our demands, which the Saigon administration should respond to.
Một là chính quyền Sài Gòn phải chấm dứt mọi mưu toan gây tê liệt và kéo dài việc gây tê liệt cho các hoạt động của Ban Liên Hợp Quân sự bằng cách phá hoại và không chịu cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quyền ưu đãi miễn trừ như là điều 16, 17 của Nghị định thư về ngưng bắn ở miền Nam Việt Nam đã quy định. Hai là dịch lại.
Firstly, the Saigon administration must put an end to its schemes and plots to cause paralysis and to prolong the paralysis of the JMC organization by sabotaging, by refusing to undertake to honor the privileges and immunities accorded the JMC in accordance with Article 16 and 17 of the protocol concerning the ceasefire in South Vietnam.
Cụ thể là họ hãy chấp nhận bản dự thảo về việc thực hiện các quyền ưu đãi và miễn trừ mà chúng tôi đã đưa ra. Bản dự thảo đó nội dung hoàn toàn phù hợp với tinh thần và lời văn của Hiệp định Paris.
Concretely speaking, it must or it should accept our draft on the privileges and immunities. Such a draft is in full accordance with the spirit and letter of the Paris Agreement.
Thứ hai là phải có thái độ thương lượng nghiêm chỉnh tại bàn hội nghị, chấm dứt những cái trò phá ngang giữa bàn hội nghị, chấm dứt những cái thủ đoạn cắt lời, cướp lời, ngăn cản đối phương nói lên những cái sự thật về sự vi phạm của phía chính quyền Sài Gòn và của Hoa Kỳ đối với Hiệp định Paris.
Secondly, it must adopt a serious attitude at the conference table. It must stop interrupting, cutting their counterparts or its counterparts at the conference table who charges it or condemn it for violating the agreement, condemn the United States for violating the agreement.
Cái thái độ nghiêm chỉnh đó còn được biểu hiện cụ thể ra ở chỗ phải đáp ứng tích cực đề nghị 6 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đưa ra ngày 22 tháng 3 năm 1974 về thực hiện hòa bình và hòa hợp dân tộc ở miền Nam Việt Nam.
Such a serious attitude also should find expression in a positive response to the six-point proposal of the PRG of March 22, 1974 on the achieving of peace and national concord in South Vietnam.
If I may just carry that a little bit further. In your answer, you seem to be talking about things that you would expect when negotiations were resumed. But at the present time, you are not talking to each other at all. In diplomatic language, one often speaks, it's customary to speak of so-called gestures of goodwill that sometimes move negotiations off a deadlock. My question is, what sort of gesture, if any, of goodwill are you looking for from the Saigon side to
Sài Gòn có cái cử chỉ thiện chí nào.
Thưa đại tá, đại tá đã nói đến những cái điều kiện để cho cái ban liên lạc quân sự có thể trở lại tái nhóm các phiên họp của mình. Trong cái ngôn ngữ ngoại giao thì người ta dùng tức là những cái biểu hiện về sự thiện chí. Thế tôi muốn hỏi đại tá ở đây tức là hiện nay phía đại tá thì hay là đại tá có thể cho biết rằng là liệu có những cái biểu hiện gì về thiện chí mà phía đại tá đang cần phía Sài Gòn có để có thể tiếp tục các cuộc hội đàm tại Ban Liên lạc Quân sự hay không?
Những đòi hỏi của chúng tôi đã rõ và là những đòi hỏi đúng đắn, thực tế và cần thiết. Cho đến nay thì chưa thấy có biểu hiện gì là ông Nguyễn Văn Thiệu chịu đáp ứng những cái đòi hỏi đó. Và rõ nhất, rõ hơn nữa là ông ta đương chống lại những cái đòi hỏi như vậy bằng cái sự xuyên tạc rất trắng trợn tinh thần và lời văn của Hiệp định Paris trong cái bài diễn văn đêm 1 tháng 10 của ông ta.
I believe, sir, that our demands are clear-cut, correct, practical and necessary. And up to this day, there is no sign showing that Mr. Nguyễn Văn Thiệu is ready to respond to those demands. But on the contrary, he's opposing those demands by blatantly distorting the spirit and letter of the Paris Agreement in his October 1st, 1974 address.
Càng có thể khẳng định rằng là chưa hề có những biểu hiện như vậy. Khi mà Hoa Kỳ thông qua những người phát ngôn có thẩm quyền của họ vẫn tiếp tục cái trò xuyên tạc vu cáo để mà dọn đường cho việc tăng cường dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
There are more reasons to believe that there is no sign at all when the United States, through its responsible and authorized spokesman, continue distortion, continue slanderous charges in an effort to prepare the ground for further and deeper military involvement and interference in the internal problems of South Vietnam.
How can you help and support the South Vietnamese people's movement which against the design of President Nguyen Văn Thiệu and to realize national reconciliation in the future?
Excuse me, sir, would you mind saying it again?
Tôi muốn biết là những cái hoạt động hoặc là những cái giúp đỡ cụ thể mà phía đại tá có đối với cái phong trào hiện nay của nhân dân miền Nam Việt Nam. Ông muốn cái sự ra đi của Nguyễn Thiệu thì cái những cái hoạt động mà những cái sự giúp đỡ cụ thể đó đại tá có thể cho tôi biết rằng là nó ở mức độ và hình thức như thế nào không?
Tôi nắm chưa được.
Đại tá có thể cho tôi biết về cái hoạt động và cái sự giúp đỡ cụ thể của phía quý vị có đối với cái phong trào hiện nay của nhân dân miền Nam Việt Nam.
À, của các thân thị.
Dạ.
Lần trước, trong cuộc họp báo lần trước, tôi cũng đã trả lời một câu hỏi tương tự, rằng là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam coi
những đòi hỏi của các tầng lớp nhân dân thành thị miền Nam Việt Nam về hòa bình, hòa hợp dân tộc, độc lập, dân chủ, dân sinh là những đòi hỏi chính đáng cần được ủng hộ. Hai là
in our previous press conference, I had answered, I recall, a similar question. And then I said that the PRGISVN consider the demands of the movement for peace, national concord, independence, democracy, and people's welfare are legitimate demands and should be supported.
Hai là sự ủng hộ đó của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đã, đang và sẽ còn tiếp tục được thể hiện bằng việc động viên tất cả các lực lượng chính trị và quân sự hùng hậu của mình đẩy mạnh đấu tranh trên các mặt trận để đòi chính quyền Thiệu phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris về Việt Nam, đòi Hoa Kỳ phải chấm dứt mọi sự ủng hộ đối với cái chính quyền tội ác này. Ba là
secondly, that support of the PRG was, has been, and being continued to be demonstrated through its mobilization of its powerful political and military forces for the struggle on all fronts to compel the Nguyễn Văn Chiểu administration to abide by the Paris Agreement, to demand the United States to put an end to its all aid to this criminal administration.
Ba là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẵn sàng liên hiệp hành động với tất cả những cá nhân nào, tổ chức nào thực sự đấu tranh cho hòa bình và hòa hợp dân tộc, thực sự đấu tranh cho việc thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam.
Thirdly, the PRGISVN is ready to cooperate activities with any individual, any organization that really struggle for peace and national concord, that really struggle for the observance of the Paris Agreement.
Vừa qua, bộ máy chiến tranh tâm lý của chính quyền Sài Gòn đã xuyên tạc cái lời phát biểu đó của tôi. Nhưng mà tôi cho rằng đó là một sự dại dột, bởi vì xuyên tạc một cái chính sách, một cái lập trường chính đáng, chỉ tỏ ra là mình không chính đáng mà thôi.
Recently, the spy war machinery of the Saigon administration distorted my statement. But I believe that such a distortion is only a foolish act, because to distort a legitimate and honest position would mean the distorter is not honest, is not legitimate. Not counting the previous press conferences here, in your answers to three or four questions by our colleagues here, you have mentioned that if the RVN side respond to your six-point statement, everything will go smooth. That means the negotiations at the JMC as well as La Salle St. Louis should be resumed. And when mentioning the question of the release of prisoners, a most humanitarian question, you also talk of those conditions. So in your opinion, there cannot be a special meeting on the release of those people unless those demands are responded to. So your ideas have compelled me to think that you are putting forth a free condition for negotiation.
Tôi nghĩ rằng nói một cách thật là công bằng và chính xác thì cái từ điều kiện tiên quyết chỉ dành để mà nói những cái điều kiện đặt ra ngoài những điều đã thỏa thuận trong Hiệp định Paris về Việt Nam mà buộc đối phương phải thi hành thì mới chịu thi hành hiệp định. Còn đòi hỏi của chúng tôi chung quy lại không thể gọi là điều kiện tiên quyết, bởi vì nó rất đơn giản, đó chỉ là những yêu cầu đặt ra đòi chính quyền Sài Gòn phải tôn trọng và thực hiện đầy đủ nghiêm chỉnh Hiệp định Paris về Việt Nam. Cho đến nay dư luận thế giới đã có được những cái phán xét đúng đắn rằng đề nghị 6 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời là hiện thân của Hiệp định Paris, không có gì khác.
To be impartial, to be unbiased and exact, I think that the term precondition or prerequisite is only used for a condition advanced outside the scope of the Paris Agreement and to compel the adversary to carry out. But our demand cannot be considered a precondition, because it's a simple demand to the Saigon administration to seriously respect and implement the agreement on Vietnam. And I think that this day, public opinion in the world has come to a correct judgment that the six-point statement of the PRG is a simply a manifestation of the spirit of the agreement.
Nói cách khác, chừng nào chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chưa chịu đáp ứng tích cực đề nghị 6 điểm của chúng tôi thì chừng đó họ chưa chịu nghiêm chỉnh thi hành hiệp định. Và chừng nào họ chưa chịu nghiêm chỉnh thi hành hiệp định thì không có cái việc là họ đáp ứng tích cực 6 điểm của chúng tôi.
That is to say, so long as the Nguyễn Văn Thiệu administration refused to positively respond to our six-point proposal, it remains unwilling to implement the agreement and vice versa.
My own
Kumori.
Vừa đại tá có những tin tức cho biết là kia thị trấn Trung Nghĩa, Trương Nghĩa đã bị lực lượng vũ trang của phía quý vị tràn ngập. Đại tá có thể cho tôi biết tin tức chính xác về điều đó không?
Yêu cầu thiếu tá cho đăng cho tôi biết Trương Nghĩa là cái gì? Bởi vì chính quyền Sài Gòn họ hay đổi tên lắm.
Would like to ask the Major Châu Đăng to tell me the former name of Trương Nghĩa, because the name has been changed by
Trương Nghĩa thì chúng ta gọi là
có đại tá Trương Nghĩa, ta chỉ gọi nói, nhưng mà đó là cái Măng Đen.
Tôi chưa có tin tức gì về Măng Đen.
I have no report on the situation in Măng Đen.
Nhưng mà nếu có cái gì xảy ra ở Măng Đen đó,
M-A-N-G.
Theo thiếu tá cầu đăng của chúng tôi đó, thì Trương Nghĩa là Măng Đen.
According to Major Châu Đăng, Trương Nghĩa is named by us Măng Đen.
Thế thì
M-A-N-G-D-E-N.
Về Trương Nghĩa thì tôi không biết, nhưng mà về Măng Đen thì tôi chưa có tin.
I do not know Trương Nghĩa at all, but I have no report on Măng Đen.
Nhưng mà tôi có thể nói thêm rằng nếu có cái chuyện gì xảy ra Măng Đen, chẳng hạn như một cái tấn công quân sự của các lực lượng vũ trang cách mạng ở đây, thì câu trả lời của chúng tôi đã được nêu lên nhiều lần.
I would like to add here that if there is something happening in Măng Đen, such as a military offensive by our armed forces, so our answer to you is that
đấy chẳng qua là
it is just the same as it has been mentioned on any occasion.
Nếu có cái gì thì đó chẳng qua là thêm một tiếng nói của các lực lượng vũ trang cách mạng yêu cầu chính quyền Nguyễn Văn Thiệu hãng thi hành hiệp định đi.